Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thôi chúng ta so sánh được phước báo giữa ta và người, thấy họ khổ đau, nhưng ta không chia sẻ được tài sản vật chất để giúp cho họ vơi đi nỗi khổ, thì cũng không nên vì thế mà có những hành động làm cho họ có cảm giác rằng họ là những con mọt, dây tùm ghế, hay là những người phải bị lệ thuộc vào người khác. Tất cả những ức chế tâm lý đó có thể tạo thành một cái gì đó hết sức là bế tắc và xấu xa. Tiếp nhận một tặng phẩm từ một người có tấm lòng, nhưng người ta không thể nào tỏ ra được lòng biết ơn, mà có thể trở thành một sự hận thù. Cho nên trong mọi dấn thân làm từ thiện, ta phải hết sức tế nhị vấn đề này. Đừng để cho cái tôi gai gốc của mình lộ ra bên ngoài, và cũng đừng để cho nó âm ỉ bên trong, để cho người khác cảm nhận được rằng họ và ta là một. Trong lúc họ khó khăn thì họ nên nhận sự giúp đỡ của người khác. Cũng giống như trong lúc ta khó khăn, ta không nên tự ái tự trọng quá mức mà không dám tiếp nhận cái sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua cái cơn khốn khó. Sống bằng tinh thần vô ngã thì ta vượt qua được cái chủ nghĩa công thần, ta vượt qua được sự sân hận, ta vượt qua sự si mê, ta vượt qua rất nhiều sự bế tắc. Bài học của dân tộc Sakya bị diệt chủng bởi vua Tỳ Lưu Ly là một bài học rất là đau của lịch sử. Sau cái câu chuyện có thật đó, Đức Phật đã nói một bài kinh rất ngắn, đó là Tam Năng và Tam Bất Năng. Trong đó có điều Như Lai có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể nào độ một người không có duyên. Một người không có duyên được hiểu là tâm thức của người đó đang bị đóng kích, cũng giống như là ổ khóa đang khóa lại ở phía trước cái cửa, và chốt đang được gài chặt ở bên trong. Người ta bên ngoài có muốn vào, người bên trong có muốn va, muốn ra cũng không thể nào ra được. Và do đó, sự đóng bích bởi phong tục, tập quán hay là ý thức hệ chính trị, tôn giáo, sự thù hằn, vô minh hay là cái tự ái cá nhân hay tự ái dân tộc đều là những sợi dây xích xiềng hết sức là nguy hiểm, làm cho chúng ta không thể nào tiếp cận được chân lý. Và do vậy, muốn được Đức Phật độ, ta mở lòng mình ra bằng tự từ bi, bằng tự giác, bằng trăm ngàn công đức và việc làm, như ta đang tăng cường cho mình các vệ sĩ để bảo hộ cho chúng ta trong cuộc đời. Điều thứ hai Đức Phật nói, Đức Phật có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể nào độ chúng sanh khỏi cái cảnh khổ khi mà quả khổ nó đã đến lúc chín mùi. Nhân quả là một quy luật, không ai có thể can thiệp. Đức Phật hiểu được nhân quả không có nghĩa là Đức Phật vượt qua được nhân quả. Đức Phật dạy chúng ta nhân quả để chúng ta sống thuận theo nhân quả, loại trừ những cái xấu và có được cái tốt, và thành tựu được mọi công đức, và nhờ đó ta được an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình. Thành quả đó phải tự mình ban tặng cho mình, chứ không ai ban tặng hết. Dân gian trong Trung Hoa có câu nói rằng hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Người sống tốt thì Thượng Đế là ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người đó, là tại vì họ tin rằng có số phận, có sự an bài, có sự sắp đặt, và người sắp đặt đó không ai khác hơn là Thượng Đế bằng nhiều danh xưng khác nhau. Đạo Phật nói rằng quan niệm đó là một sự sai lầm. Người hảo tâm thì người tốt đó, thì nhân quả không bao giờ phụ lòng mình. Bản chất nhân quả là một cái gì đó hết sức là hiện thực và là rất là chuẩn xác. Ta có thể qua một luật pháp, ta có thể lũng đổ được luật pháp, ta có thể gọi là chui những cái lỗ của luật pháp, nhưng ta không thể nào qua mặt và chui qua những cái lỗ rất nhỏ của nhân quả trong thực tế. Nếu không trổ trong giai đoạn này thì nó cũng chín mùi trong giai đoạn khác. Và kinh pháp cứu Đức Phật dạy, người ngu nghĩ là mình trí khi quả khổ chưa chín mùi, người ngu sẽ nghĩ là mình ngu khi đang chịu cái khổ quả từ một hành động xấu mà mình đã gieo tội trong quá khứ, mình tưởng rằng là không có kết quả. Tất cả những điều nói đó, nó đều là những bài học cho chúng ta phải suy nghĩ. Như vậy cái nghiệp lực của con người nó rất là lớn, và sự chuyển hóa nghiệp lực đó không phải một nỗ lực đơn giản mà có thể vượt qua được. Tối hôm qua chúng ta làm lễ trước tháp của cư sĩ Cấp Đồ Độc và tôn giả Vô Não. chúng ta đã từng chứng kiến các cái nơi thờ thượng ở trong thành Xá Vệ, thậm chí là cái chánh điện với một cái sức chứa cho nhiều người cũng rất là nhỏ bé. Các tăng xá mỗi phòng ở trong vòng khoảng 6 mét vuông mà đến 6 vị tăng sĩ. Ấy thế mà cái tháp tưởng niệm tôn giả Vô Não lại lớn gấp mấy chục lần. Quý vị thử suy nghĩ nó có một ý nghĩa tâm linh như thế nào. Các tổ của chúng ta rất là thông thái. Bởi vì từ một cái nhà khủng bố mang lại chết chóc, hận thù, khổ đau, sanh ly tử biệt, khi hồi đầu giác ngộ vẫn được sự tôn trọng như là thường, bởi vì thân phận của người đó, vận mệnh của người đó đã được thay đổi hoàn toàn. Đạo Phật không tin vào số phận đã an bài. Số phận nếu có là do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta là người viết kịch bản, chúng ta là đạo diễn, chúng ta là diễn viên, chúng ta là người phủ diễn, và chúng ta là cả một phần và toàn phần ở trong cái vở kịch đó hay trong bộ phim đó. Cho nên khi mà con người đã được thay đổi đó, thì quá khứ sẽ được khép lại và tương lai đó nó đặt trên nền tảng của hiện tại. Hiện tại đó là chánh niệm và tỉnh thức. Tôn giả Vô Não sau khi giác ngộ, mặc dầu trả một cái quả rất là tương đối, không bị giết bởi 99 gia đình khi thấy ông đã trở thành một bậc tỉnh thức, nhưng dù sao đi nữa ông vẫn bị gậy gộc, ném đá, chửi bới, chuyến thúi, cà chua ném vào, và toàn thân của ông đau nhức vô cùng. Nhờ có tu tập quán được vô ngã, ông đã vượt qua được nỗi đau này và mong rằng ở hiện tại tất cả những cái quả xấu đó được trổ hết. Và dĩ nhiên còn nhiều kiếp về sau ông sẽ tiếp tục gánh lấy những cái hậu quả do giết hại 99 mạng người, có nên nói là 999 người, do lòng cuồng tín và hiểu sai tôn giáo mà ra. Cái tháp tôn thờ ông là một minh triết. Điều đó nói lên rằng đó, một người đã từng là khủng bố nhưng quay đầu hội ngạn hay là hồi đầu thị ngạn đó sẽ có một cái giá trị tâm linh rất là lớn, cho nên người ta làm một cái tháp lớn hơn cả một cái chùa. Điều đó như là một cái cửa ngõ mời gọi tất cả những người đã từng có những quãng đời khổ đau hay những quãng đời bế tắc. Trên khổ đau và bế tắc của mình, ta đã gây biết bao nhiêu là khổ đau bế tắc cho người khác. Đừng nên nghĩ rằng là tương lai của mình là không còn nữa, cuộc đời này đã kết thúc. Ta hãy tin tưởng, nhìn lấy Vô Não như là một bài học để ta hướng về, để ta làm mới cuộc đời. Và đó ta sẽ làm hoàn toàn sự thay đổi. Nếu Tỳ Lộ Ly mà có được cái nhìn như là Vô Não, có lẽ là cuộc đời này nó không khổ đau. Có lẽ là dòng họ Thích Ca sẽ không bị diệt chủng như là nó từng có trong lịch sử. Chỉ vì một sự sĩ diện, một cái nỗi bị nhục mạ mà phải giết biết bao nhiêu người vô tội khác, đó là một sự vô cùng bất công và thất đức. Sách sử ghi lại đó, sau cái cuộc chinh phục đó thì chỉ có khoảng chưa được nửa tháng sau thôi, thì có một cái cơn lũ lụt rất là lớn cuốn trôi đi, và những người lính tham chiến trực tiếp bình địa dưới cái lệnh chỉ đạo trực tiếp của Vua Tỳ Lô Ly đã bị chết. Người ta đã nói, Âu cũng nói là nhân quả hiện tiền. Dù là nhân quả hiện tiền đi nữa, ta cũng thấy hết sức là khổ đau. Nhưng mà nếu tiếp tục còn sống và có cơ hội nghe được Đức Phật thuyết giảng về lòng từ bi và đạo lý, mà nếu mở mắt khai tâm được, thì có lẽ là họ có thể làm mới lại cuộc đời. Họ chết đi rồi, họ mất đi cái cơ hội làm mới mình. Mong sao cái kiếp tái sanh sau đó đó, họ gặp được đạo lý mới để mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, tháo cái gút hận thù với dòng họ Thích Ca. Có mặt tại Lâm Tỳ Ni này, chúng tôi kính mong tất cả tôn đức và toàn thể quý Phật tử nhớ về cái câu chuyện năm xưa, về nỗi đau bây giờ mà ta vẫn chưa có thể quên được. Đó là nỗi đau của ngàn năm sau, đó là nỗi đau vĩnh hằng. Dĩ nhiên ta hiểu vô thường là một cái gì đó có rồi nó sẽ mất. Nỗi đau đó ta vẫn nhớ, nhớ để ta tiếp tục giáo dục và nhắc nhở cho nhau trong cuộc đời này. Nếu ta có bắt đầu với nhau, ta có hàng trăm cách để giải quyết vấn đề. Không nhất thiết phải giải quyết bằng súng ống, bằng đạn dược, bằng diệt chủng, bằng hận thù, bằng không mà nhập mặt nhau. Ta giải quyết đó bằng tình thương yêu, bằng thông cảm. Bởi vì tất cả chúng ta đó, nói theo Đức Phật, ở cái nhìn sâu sắc nhất bằng tuệ nhãn của Ngài. Trong quá khứ, tất cả những người đàn ông đã từng làm cha, làm ông, là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, là cậu, là chú, là anh trai, là em trai, là cháu trai, là chắc trai, là chích trai của chúng ta. tất cả những người nữ đã từng là mẹ, là bà, là dì, là mợ, là thím, là cô, là bà sơ, bà sở, bà cố, bà sở, bà xì, và tất cả những người nữ nhỏ người ta đã từng là cháu chích của chúng ta trong cuộc đời. Máu của chúng sinh nó còn nhiều hơn là biển đại dương, nước mắt của chúng sinh đau khổ nó còn nhiều hơn đại dương trong cái tiến trình sanh tử vô thủy và vô chung. Và cho vậy, nếu ta có được thần thông và nhất là có được cái nhìn kiến thức về quá khứ, ta sẽ thấy rằng mình đã từng đã là người thân của nhau ở kiếp này hay kiếp nọ, đã từng mang cho nhau những hạnh phúc không có lý do gì, cho những bất đồng, do những hận thù, do những si mê, cho lòng tham, do tranh chấp mà chúng ta mang lại khổ đau cho nhau. Đó là bài học mà ta có thể đúc kết được từ cái hận thù của Tỳ Lưu Ly, mà Đức Phật đã nỗ lực hết mình bằng thần thông, bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi mà vẫn không thành công. Bây giờ có mặt tại đây, xin tất cả chư tôn đức và toàn thể quý vị hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 7 lần để hồi hướng công đức cho tất cả những mạng sống và những cái chết bất hạnh, và mong sao cho cái cảnh tăng tốc chiến tranh hận thù trên cõi đời này sẽ không còn nữa, chứ không ở hiện đời này thì cũng trong tương lai, để ta góp một bàn tay xây dựng niết bàn ở trần thế, cực lạc ở dương gian. Và điều đó chính là thông điệp hết sức là thực tiễn của Đức Phật trên cõi đời này. Mặc dầu Đức Phật không thành công, nhưng thông điệp lòng từ bi đó vẫn tiếp tục rực cháy, tự giác đó vẫn tiếp tục soi chiếu cho mỗi nội đời nội đời. Và do vậy mà Liên Hợp Quốc vào năm 2000, vào ngày 15 tháng 11 tháng 12 năm 2000 đã chính thức công nhận ngày đản sanh, ngày thành đạo nhập niết bàn của ngài là lễ hội văn hóa thế giới toàn cầu. Tại sao Liên Hợp Quốc đã không chấp nhận ngày của Chúa Giêsu, ngày của Mohammed hay là ngày của bất cứ một nhân vật tôn giáo nào mà lại chấp nhận Đức Phật Thích Ca? Vì họ nghiên cứu rất rõ đạo lý của Đức Phật là đạo lý từ bi, đạo lý đó là đạo lý hòa bình, đạo lý đó là đạo lý giác ngộ, đạo lý đó là đạo lý nâng đỡ con người và giải phóng con người khỏi ách nô lệ của số phận và các thần linh. Và nhờ cái nền tảng đạo lý đó, hòa bình sẽ có mặt. Các nguyên lý của Liên Hợp Quốc trong rất nhiều năm qua đã tình cờ trùng hợp và dựa lên trên nền tảng của đạo lý hòa bình của Đức Phật. Chính vì thế họ đã tôn xưng cái ngày đó là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu. Bây giờ chúng ta hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và mong sao cho cái tinh thần văn hóa toàn cầu đó có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sáng nay hoa trên nhau nở, gió đưa bay ngàn hoa vui chim vàng tiếng hót nắng. Trong im lặng.